Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Lãnh tụ Kim Jong-un chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình sau Đại hội Đảng Trung Quốc. Các nghi can giết chết Kim Jong-nam đổi quần áo tại phi trường ngay sau án mạng. Tổng thống Nga không đến Hà Nội có thể vì muốn tránh Tổng thống Mỹ. Thái Lan trang trọng tổ chức lễ hỏa táng quốc vương Bhumibol.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26 tháng 10 điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp nhau vào nửa đầu tháng 11, Điện Kremlin cho hay. Cuộc gặp sẽ diễn ra bên lề một hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương do Việt Nam làm chủ nhà. Vụ báo chí của Điện Kremlin cho biết thêm rằng ông Putin đã chúc mừng ông Tập sau khi ông được bầu lại làm lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 đã diễn ra thành công.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un gửi lời chúc mừng hiếm hoi đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 25 tháng 10 khi kết thúc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc chúc ông thành công to lớn trên cương vị đứng đầu quốc gia. Cử chỉ thân thiện của nhà lãnh đạo Triều Tiên, người ít khi gửi đi các thông điệp cá nhân, xuất hiện vào lúc cộng đồng quốc tế đang thúc giục Trung Quốc làm nhiều hơn nữa để kiềm chế các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, vốn đã gây căng thẳng trên toàn cầu. Thông điệp thể hiện sự tin tưởng rằng mối quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước sẽ phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước. Hãng thông tấn chính phủ Triều Tiên cho hay trong một tuyên bố hôm 26 tháng 10, trích dẫn thông điệp của ông Kim gửi đến ông Tập. Các nhà phân tích nói vẫn còn quá sớm để nói liệu mối quan hệ giữa hai nước có đang ấm lên hay không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng, nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 26 tháng 10 rằng Trung Quốc đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ nhiều quốc gia và các chính đảng, trong đó có lời chúc của Triều Tiên. Trung Quốc và Triều Tiên là những nước láng giềng gần gũi và có truyền thống tiếp xúc thân thiện, ông nói nhưng không đi vào chi tiết. Trung Quốc đã tuyên bố sẽ thực thi nghiêm túc các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm nhập khẩu than, hàng dệt may và hải sản của Triều Tiên, đồng thời cắt việc vận chuyển dầu sang phía Triều Tiên. Đại hội đảng của Trung Quốc đã qua nhưng mối lo của ông Kim Jong-un sẽ chỉ tiếp tục tăng lên mà thôi. Sự kiện quan trọng nhất trước mắt là hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa ông Tập và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Kim Hang-kwon, giáo sư tại Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, nói.
Quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là một lực tích cực trong mối quan hệ chung, và Trung Quốc muốn làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hôm 26 tháng 10 trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Cả hai nước đã làm việc tích cực để cải thiện sự tương tác giữa hai quân đội để tránh bất kỳ những tính toán sai lầm nào trong các khu vực như Biển Đông, nơi cả hai nước thường xuyên có máy bay quân sự và tàu chiến hoạt động. Nhưng vẫn tồn tại nghi ngờ sâu sắc với việc Bắc Kinh tức giận về những hoạt động mà họ xem là những chuyến bay quân sự và tuần tra hải quân mang tính khiêu khích của Hoa Kỳ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông có tranh chấp. Và Trung Quốc cũng ngờ vực về quan hệ quốc phòng mật thiết của Hoa Kỳ với Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và ngày càng tăng với Ấn Độ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói hồi tuần trước rằng Washington thấy vẫn còn có không gian để mời các nước khác, trong đó có Australia, tham gia vào khuôn khổ hợp tác an ninh Mỹ-Ấn-Nhật, vốn bị Bắc Kinh phản đối lâu nay, coi đó là một nỗ lực của các nền dân chủ nhằm khống chế Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng tháng, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Nhậm Quốc Cường, nói rằng rất vui khi thấy sự phát triển tích cực trong quan hệ quân sự với Hoa Kỳ mà cả hai nhà lãnh đạo, hai nước đều coi trọng. Nhìn về tương lai, chúng tôi sẵn sàng làm việc với phía Mỹ để tôn trọng lẫn nhau, làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn nhau, tập trung vào trao đổi và hợp tác thiết thực, quản lý và kiểm soát một cách hợp lý các tranh chấp, tiếp tục bơm thêm năng lượng tích cực vào việc phát triển quan hệ, ông Nhậm nói thêm. Trung Quốc, một đối thủ chiến lược của Hoa Kỳ và Ấn Độ, cũng có tầm quan trọng cực kỳ lớn đối với nỗ lực của ông Trump trong việc đẩy lùi các nỗ lực của Triều Tiên nhằm chế tạo các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng bay tới Hoa Kỳ, một vấn đề được tiên liệu sẽ đứng đầu chương trình nghị sự của ông Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC nhưng sẽ không tới Hà Nội và các cuộc gặp mặt của nhà lãnh đạo Nga tại APEC vẫn còn đang được bàn thảo. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói ông Putin có kế hoạch tới Việt Nam để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC được tổ chức vào tháng sau ở Đà Nẵng và mọi việc hiện đang được chuẩn bị. Ông Peskov nói với các phóng viên rằng sẽ có thông báo thích hợp về việc tham dự của Tổng thống Nga khi hoàn tất việc chuẩn bị. Người phát ngôn của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin không có kế hoạch thăm Hà Nội và các cuộc đàm phán song phương giữa Nga và Việt Nam sẽ diễn ra bên lề hội nghị APEC tại Đà Nẵng từ 10 đến 11 tháng sau. Sputnik trích lời thư ký báo chí của Tổng thống Nga nói địa điểm Hà Nội không được xem xét, đàm phán song phương cũng vậy, không diễn ra tại Hà Nội. Điều này trái ngược với thông tin mà hãng Itatas của nhà nước Nga đưa ra trước đó, cho biết ông Putin sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước nhân dịp tới dự diễn đàn này. Tuần trước, đại sứ Nga tại Hà Nội Konstantin Vnukov xác nhận với truyền thông trong nước rằng Tổng thống Putin nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam đến dự APEC. Thông tin Tổng thống Nga sẽ không tới Hà Nội được truyền thông trong nước đưa tin và gây ra nhiều thắc mắc trong những người theo dõi tin tức ở Việt Nam. Nhiều người dùng mạng xã hội và theo dõi trang web của các báo trong nước liên hệ quyết định của nhà lãnh đạo Nga với dự kiến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á đầu tiên của ông. Nói với Sputnik, giáo sư Dmitry Mosiakov, một nhà chính trị học đông phương học của Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, nhận định ông Putin không đến Hà Nội bởi vì ông Trump sẽ đến đó. Một phần quan trọng trong giới tinh hoa Việt Nam đặt hy vọng vào Hoa Kỳ, mô hình phát triển của Hoa Kỳ. Và theo ông, cách sống Mỹ đang ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam. Nhà chính trị học của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga cho rằng, trong quan hệ của Việt Nam với Nga, những dự án quan trọng là động lực cho sự hợp tác của chúng ta. Ví dụ như kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Đông Nam Á đã bị hoãn lại vô thời hạn. Nhưng quan hệ Việt-Nga theo quan điểm của các lãnh đạo Việt Nam đang tiến triển tốt với chuyến viếng thăm gần đây của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Moscow vào tháng 6 vừa qua. Trong chuyến thăm này, Việt Nam và Nga cam kết nâng tổng giá trị đầu tư thương mại hai chiều lên 10 tỷ đô la vào năm 2020. Tuy nhiên, giáo sư Mosiakov cảnh báo rằng mục đích thực sự của Washington là dùng Việt Nam làm con bài trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Và trong lĩnh vực này, chính quyền Hoa Kỳ không mảy may quan tâm đến lợi ích của Việt Nam. Bình luận về quyết định của ông Putin không đến Hà Nội, một bạn đọc của trang tin Sputnik bằng tiếng Việt có tên Havan Lloyd viết rằng sẽ rất khó xử cho Hà Nội trong một thời gian ngắn mà phải tiếp hai cường quốc. Điều đó Tổng thống Putin quá hiểu. Hãng tin thông tấn nhà nước Nga Itatas hôm 18 tháng 10 trích lời trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov cho biết các cuộc gặp mặt của ông Putin với các nhà lãnh đạo khác, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại sự kiện sắp tới ở Đà Nẵng chưa được quyết định. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được Reuters trích lời nói tại cuộc họp báo qua điện thoại hôm 23 tháng 10 rằng một cuộc gặp song phương với Tổng thống Trump tại APEC ở Việt Nam không có trong chương trình hiện tại của Tổng thống Putin. Các cuộc gặp song phương của ông Putin tại APEC vẫn đang được hoàn thiện, theo người phát ngôn này. Vụ trưởng vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Nga Gary Borisenko nói với hãng tin tức của chính phủ Nga Sputnik rằng có thể có cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Đà Nẵng.
Bốn người đàn ông bị tình nghi giết chết anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên tại phi trường Malaysia đã thay đổi quần áo và diện mạo của họ để tránh bị phát hiện. Reuters dẫn lời một nhân chứng cảnh sát cho biết hôm 26 tháng 10. Bốn người này hiện vẫn đang bị tầm nã, cùng với hai phụ nữ là Siti Asia, người Indonesia và Đoàn Thị Hương, người Việt, bị buộc tội giết chết ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Kim Jong-un tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2. Các công tố viên của tòa án Malaysia nói rằng Siti Asia và Đoàn Thị Hương đã hợp tác với những người đàn ông trên để giết ông Kim Jong-nam bằng cách bôi chất độc VX, một chất độc hóa học bị Liên Hiệp Quốc cấm, lên mặt của ông. Các luật sư biện hộ cho rằng hai phụ nữ này không hề biết đó là chất độc và chỉ nghĩ rằng họ đang tham gia vào một trò chơi khăm của chương trình truyền hình thực tế. Bốn người đàn ông này được gọi tên là Chang, E, James và Hana Mori, biệt danh ông ngoại hay cậu. Reuters dẫn lời nhân chứng cảnh sát cho biết, những người đàn ông này đã thay quần áo sau vụ tấn công trước khi họ rời khỏi sân bay, theo lời của cảnh sát điều tra Wan Azirul Nizam Chewan Aziz nói với tòa án. Hơn 40 đoạn phim từ camera về hành động của những người đàn ông này tại phi trường đã được chiếu tại phòng xử án. Chúng cho thấy ông Chang và ông Yi đã đi tới các phòng tắm khác nhau ở sân bay trước khi xuất hiện trong những bộ quần áo khác, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công ông Kim Jong-nam. Ông Chang, người được thấy trước đó có râu quai hàm, cũng ra khỏi phòng tắm với gương mặt đã cạo râu sạch sẽ. Tất cả các nghi phạm bị tầm nã, mặc dù thay quần áo nhưng họ không thay đổi giày. Ông Wan Azirul cho biết, đôi giày là một trong những chi tiết giúp xác định các nghi phạm bên cạnh hình thể và chuyển động của họ. Các video khác cho thấy, ông Chang và ông Yi gặp riêng một người đàn ông được gọi tên là Hana Mori tại một nhà hàng gần quầy kiểm tra an ninh tại phi trường trước vụ tấn công. Hana Mori được trông thấy đi đến từ nhà hàng với một người đàn ông thứ tư, người mà ông Wan Azirul nói là nghi phạm James. Ông Chang sau đó đã gặp riêng City Asia tại nhà hàng, trong khi ông Yi được trông thấy đi bộ qua nhà hàng cùng với cô Đoàn Thị Hương. Không rõ liệu bốn nghi phạm bị tầm nã có phải là bốn người Triều Tiên mà nhà chức trách đã mô tả là đã rời khỏi Kuala Lumpur về Bình Nhưỡng vào ngày xảy ra vụ giết người hay không. Interpol đã phát lệnh truy nã bốn người, được xác định là người Triều Tiên, tên là Ri Chi Hyung, Hong Song Hak, Oh Jong Jil và Ri Chae Nam. Các giới chức Hoa Kỳ và Hàn Quốc nói gián điệp của chính quyền Kim Jong-un đã tổ chức vụ giết người này. Tòa án Malaysia sẽ tiếp tục phiên xử vào ngày 6 tháng 11 tới.
Bộ Công Thương Việt Nam hôm 26 tháng 10 gửi một công văn hỏa tốc yêu cầu Cục Quản lý Thị trường và Cục Cạnh tranh Bảo vệ Người tiêu dùng kiểm tra làm rõ việc một cửa hàng tại Hà Nội của tập đoàn Khải Siêu bán khăn lụa dừa gắn mác thương hiệu Việt dừa gắn mác Trung Quốc. Trước đó, cộng đồng mạng xã hội khá sôi sục trước thông tin khăn lụa mua từ thương hiệu Khải Siêu có sản phẩm ghi Made in Việt Nam, có sản phẩm lại ghi Made in China. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Hoàng Khải, Chủ tịch tập đoàn Khải Siêu đã thừa nhận việc nhập hàng từ Trung Quốc từ nhiều năm nay để bán nhưng không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc. Nguyên nhân là do không có đủ nguồn hàng trong nước. Bà Nguyễn Vân Anh, một người từng kinh doanh mặt hàng lụa trong 6 năm ở Hà Nội cho VOA biết, việc gắn nhãn mác hàng Việt Nam lên trên hàng có xuất xứ Trung Quốc rất là phổ biến vì hàng Việt Nam thật rất đắt đỏ và ít người mua.
Mình biết là có rất là nhiều những các bạn, những người kinh doanh giống như mình thì mọi người đã đi mua hàng của Trung Quốc và mọi người cắt nhãn mác và mọi người gắn cái nhãn mác của mình vào và mọi người bán giá rất là cao. Chả cứ mình anh Khải Siêu đâu mà sẽ rất là nhiều người làm như vậy. Chỉ có điều là ai lộ ra mà thôi, và với những người kinh doanh mà vì yêu hàng Việt mà muốn làm cái hàng Việt thật sự ấy, nó áp lực kinh khủng. Bởi vì giá thành và cái nguyên liệu của Việt Nam mình lại không giỏi là nguyên liệu. Mọi nguyên liệu là đều hầu như là từ Trung Quốc thì giá thành nó mới có thể đảm bảo. Mà nó lại họ làm cũng bắt mắt. Đấy là một cái vấn đề đối với cái ngành sản xuất ở Việt Nam về nhiều thứ, chứ nó không chỉ là lụa đâu, mình nghĩ là như thế.
Từ Hà Nội, luật sư Trương Anh Tú nhận định về thực trạng hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam.
Một số hàng hóa sản phẩm thực tế nhập khẩu ở Trung Quốc nhưng mà lại dán mác Việt Nam, thì tôi biết rằng là không chỉ có ông Khải Siêu này đâu mà rất nhiều doanh nghiệp khác hiện nay không có sản xuất nhưng mà lại quảng cáo là hàng sản xuất ở Việt Nam, thực chất là hàng nhập khẩu của Trung Quốc về và dán mác, dán nhãn. Thì trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, hàng hóa ở Việt Nam nó đều diễn ra như vậy hiện nay.
Báo Việt Nam Economy trích lời ông Hoàng Khải nói, cái sai của tôi là khi thấy thương hiệu lớn của các nước ngoài đặt hàng, may sản phẩm tại Trung Quốc, vẫn bán dưới thương hiệu của họ, thì mình có thể đặt hàng may tơ lụa Trung Quốc về bán dưới thương hiệu Khải Siêu mà không làm rõ xuất xứ hàng hóa. Lời thừa nhận của ông Khải đã khiến nhiều người phẫn nộ vì bị lợi dụng niềm tin vào thương hiệu Việt suốt hàng chục năm qua. Dù người trong ngành biết rằng Khải Siêu nhập hàng từ Trung Quốc lâu nay, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh hôm 26 tháng 10 nói với truyền thông trong nước rằng cần xử lý nghiêm và mức cao nhất có thể nếu có kết luận sai phạm của Khải Siêu. Ông Thanh cho rằng Nếu có kết luận cụ thể về việc khải siêu làm ăn gian dối, thì doanh nghiệp này đã tự làm mất thương hiệu và uy tín của mình. Bà Vân Anh đánh giá rằng đây là một mất mát lớn của doanh nghiệp khải siêu.
Vào cái đường anh không thể nói cách khác được. Bây giờ dù tất cả mọi cách giải thích người ta sẽ không thể nghe được, nhưng mà đúng là cái mất của anh Khải Siêu là một cái mất cực kỳ lớn. Mất cực kỳ lớn, nhưng mình nghĩ là đã đến lúc là mọi người nhìn lại cái sản xuất của mình, cái nền sản xuất của Việt Nam ý, đã phải nghĩ và phải sáng tạo phải rất là nhiều thì mới có thể tìm được ra cái hướng của Việt Nam mình.
Luật sư Anh Tú nói rằng việc ông Hoàng Khải xin lỗi là một hành động dũng cảm, đáng quý.
Cũng đánh giá cao cái ông chủ doanh nghiệp này. Ông ấy là người rất dũng cảm. Khác với hầu hết những người Việt Nam khác thì hay có biểu hiện loanh quanh. Thế nhưng mà ít nhất là ông ta đã dũng cảm thừa nhận và xin lỗi. Cái văn hóa xin lỗi ở Việt Nam, thừa nhận sai trái là hiện nay là một cái thứ rất là đáng quý.
Luật sư nhận định rằng chính những sai phạm về thương hiệu như thế này sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tự trui rèn về đạo đức kinh doanh.
Về đạo đức kinh doanh ở Việt Nam thì có lẽ là cái nền kinh tế thị trường sẽ đang đào tạo và sẽ đang định hướng và để giáo dục dần những doanh nhân ở Việt Nam để người ta có cái ý thức tốt hơn về đạo đức kinh doanh. Có lẽ đây cũng là một dịp tốt để các doanh nhân nhìn nhận lại cái tính trung thực của mình.
Trong công văn khẩn đề nghị kiểm tra vụ việc này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Anh Tuấn nói, nếu Khải Siêu có dấu hiệu vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái, thì các cơ quan chức năng sẽ có hướng xử lý. Chính quyền Việt Nam vừa cho biết 5 năm nữa sẽ cạn kiệt cát tự nhiên do bị khai thác quá mức, buộc họ phải tìm cách sản xuất cát xay. Báo Straits Times hôm 25 tháng 10 dẫn lời Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải Việt Nam nói, chỉ 5 năm nữa thôi, Việt Nam sẽ cạn kiệt nguồn cát tự nhiên do cát sông bị khai thác quá mức. Viện này nói mỗi năm cả nước hiện cần khoảng 100 triệu mét khối cát để làm bê tông. Cũng theo viện này, cát xay công nghiệp bằng cách nghiền các loại đá tự nhiên dùng chế tạo bê tông nhựa và bê tông xi măng cho các công trình xây dựng có giá thành rẻ hơn 10 đến 15% so với cát tự nhiên. Ông Nguyễn Thành Nam, giám đốc điều hành dự án xa lộ Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh C2, cho biết hiện nay công trình thi công dự án nâng cấp và mở rộng xa lộ Hà Nội tại quận Thủ Đức đang gặp khó khăn do giá cát tăng gần gấp đôi so với trước vì cát khan hiếm. Do đó, đề nghị các nơi nghiên cứu cung cấp thông tin cụ thể để đơn vị đặt hàng. Nếu đạt yêu cầu, chúng tôi sẽ sử dụng cát xay đưa vào sử dụng trong công trình lát vỉa hè hai bên xa lộ Hà Nội, ông Nguyễn Thành Nam nói. Báo Tuổi Trẻ nói Bộ Xây dựng khẳng định Việt Nam đã cấm xuất khẩu cát xây dựng từ năm 2009. Tuy nhiên, việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét tại các cửa sông cảng biển thời gian qua được thực hiện theo một thông báo vào năm 2012 của Văn phòng Chính phủ. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình từng khẳng định rằng có biểu hiện lợi ích nhóm bao che cho cát tặc khi tình trạng cát tặc ở các tỉnh Bình Thuận, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp vẫn diễn biến ngày càng phức tạp và khó kiểm soát, theo báo Thanh Niên. Trước nguy cơ cạn kiệt cát tự nhiên, vào tháng 9 năm nay, chính phủ Việt Nam đã ra lệnh ngừng xuất khẩu cát.
Một biển người trong trang phục màu đen hôm thứ Năm 26 tháng 10 đứng dọc theo các tuyến đường xung quanh cung điện Hoàng gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok để đưa tiễn cố quốc vương Bhumibol Adulyadej, còn gọi là quốc vương Rama thứ 9, sau một năm ông băng hà ở tuổi 88. Quốc vương Bhumibol là người trị vì lâu năm nhất ở Thái. Ông được xem là một người cha của dân tộc, có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự ổn định ở Thái Lan trong nhiều năm đầy biến động chính trị và đưa quốc gia Đông Nam Á trở thành một đất nước phát triển nhanh chóng trong khu vực. Lễ tang cố quốc vương Thái Lan chính thức bắt đầu vào sáng ngày 26 tháng 10, kéo dài 5 ngày với nhiều nghi thức được tổ chức công phu và xa hoa, ước tính tiêu tốn lên đến khoảng 90 triệu đô la. Reuters cho biết từ tối hôm trước, nhiều người dân đã ngủ trên những tấm vải bạc trải dọc theo vỉa hè gần cung điện để có thể theo dõi được tang lễ của quốc vương Thái vào sáng ngày hôm sau. Vào sáng 26 tháng 10, tân vương Mahavajiralongkorn, con trai duy nhất của cố quốc vương Bhumibol, xuất hiện trong lễ phục màu đỏ cùng với con trai và hai con gái, trong khi các quan chức trang nghiêm trong bộ lễ phục màu xanh và màu cam đưa bình đựng di cốt tượng trưng bằng vàng từ điện Dusit Mahaprasad đến khu vực tổ chức tang lễ để hỏa táng. Thi thể của quốc vương Bhumibol đã được rước từ cung điện đến khu vực này vào tối hôm trước, theo tin của Reuters. linh cữu của cố quốc vương Thái được rước ra khỏi hoàng cung trên chiếc xe ngựa vàng, và trong tiếng tụng kinh của vua Maha Vajiralongkorn và các thành viên trong hoàng gia. Khi đoàn rước đi qua các con đường trong khu vực di tích lịch sử đến đài hóa thân, cao 50 mét tại quảng trường Sanam Luang, nhiều người dân Thái đã quỳ lạy và bật khóc, thương tiếc cố quốc vương. Sau khi tới đài hóa thân, linh cữu cố quốc vương được đưa sang pháo xa và đi vòng quanh khu vực tang lễ 3 lần theo chiều ngược kim đồng hồ, theo tin Bangkok Post. Sau khi các nghi thức hoàng gia và tôn giáo hoàn tất, di hài cố quốc vương được hỏa thiêu vào lúc 10 giờ tối cùng ngày. Bangkok Post dẫn lời từ các giới chức tổ chức tang lễ cho biết có khoảng 157.000 người có mặt tại khu vực hỏa táng Sanam Luang và Hoàng Cung, trong khi khoảng 200.000 người khác tập trung ở các khu vực lân cận. Tại tỉnh Nonthaburi, phía bắc của Bangkok, một dòng người mặc trang phục đen dài dằng dặc đứng chờ đợi để được đặt hoa kính viếng cố quốc vương, trong khi các tình nguyện viên đưa thức ăn cho họ, theo tường thuật của Reuters. Truyền thông Thái liên tục cập nhật hình ảnh và video trực tiếp tang lễ cố quốc vương để người dân cả nước theo dõi. Có nhiều đại diện hoàng gia và lãnh đạo các nước đến tham dự lễ hỏa táng quốc vương Bhumibol. Phó Chủ tịch nước Việt Nam là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đến tham dự sự kiện này. Vua Bhumibol rất được người dân Thái yêu quý. Các nhà tâm lý nói cái chết của ông đã để lại một khoảng trống lớn trong tâm lý của người Thái. Nhiều người dân đã đi hàng trăm cây số để đến Bangkok dự tang lễ của ông. Reuters cho hay trong một năm để tang quốc vương Bhumibol, các đài phát thanh và truyền hình Thái gần như không ngừng phát các bài hát về hoàng gia và thúc giục người dân Thái hãy theo bước người cha là quốc vương Bhumibol. Nhiều doanh nghiệp ở Thái đã đóng cửa trong ngày tang lễ quốc vương. Khu vực cung điện hoàng gia và xung quanh được phủ đầy thảm hoa. Nhiều tòa nhà chính phủ cũng được bao trùm trong thảm hoa màu vàng và di ảnh của vua Rama thứ 9. Tang lễ của quốc vương Bhumibol sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 10. Màu trang phục đen được áp dụng nghiêm ngặt với các quan chức và người tham dự tang lễ. Các nhà báo nam được hướng dẫn nên mặc trang phục đen với áo sơ mi dài tay màu trắng, thắt cà vạt đen, đeo băng tang đen và mang giày màu đen. Bản hướng dẫn còn ghi rõ rằng họ nên cắt tóc ngắn, không nên để râu, ria mép hoặc đeo bông tai. Nữ nhà báo được cảnh báo phải mặc váy dài quá đầu gối và mang vớ màu da. Quy định còn cấm người tham dự đội mũ nón và đeo mắt kính màu đen, mặc quần jean và mang giày thể thao hoặc có màu tóc không tự nhiên. Truyền thông địa phương cho biết Thái Lan cũng ban hành lệnh cấm sử dụng máy bay không người lái trong lễ tang quốc vương Bhumibol. Người dân sống trong các tòa nhà gần các tuyến đường diễn ra lễ tang được yêu cầu đóng cửa sổ và rèm cửa trong suốt 72 giờ diễn ra tang lễ. Cũng vì lý do an ninh, có 85 bản sao đài hóa thân và hơn 870 địa điểm được xây dựng lên để người dân Thái đến đặt hoa và bày tỏ lòng kính trọng và thương tiếc vua Rama thứ 9. Chính quyền Thái Lan cũng kiểm soát nghiêm ngặt việc đưa tin về tang lễ quốc vương Bhumibol. Newsweek cho biết Bangkok thậm chí còn đưa ra danh sách các câu thích hợp để thương tiếc vị vua quá cố, tránh phạm vào tội phỉ báng, có thể dẫn đến việc có thể bị phạt tới 15 năm tù.
Cảnh sát cho hay hai vụ nổ và hỏa hoạn tại một nhà máy pháo hoa ở ngoại ô phía tây thủ đô của Indonesia đã làm ít nhất 47 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương hôm 26 tháng 10. Số người tử vong dự kiến sẽ còn tăng. Các nhân chứng cho biết đã có hai vụ nổ, một vụ lúc khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương và vụ thứ hai khoảng 3 tiếng sau. Cả hai vụ đều có thể nghe thấy cách đó nhiều km, theo báo chí. Theo danh sách công nhân chúng tôi nhận được có 103 công nhân. Trong số 103 công nhân này có 46 người bị thương, phát ngôn viên cảnh sát Jakarta Argo Yuwono nói với một đài truyền hình. Chúng tôi cũng tìm thấy một số người đã chết, có 47 thi thể. Ông Yuwono cho biết chưa tìm thấy 10 người trong danh sách. Những người này có thể đã chạy khỏi hiện trường với thương tích nhẹ hoặc có thể đã không làm việc vào thời điểm đó. Một quan chức tìm kiếm và cứu hộ cho biết có những thi thể vẫn còn ở trong và ông tiên liệu số người chết sẽ còn tăng lên. Các tiêu chuẩn an toàn công nghiệp ở Indonesia thường kém và việc cưỡng hành các quy định cũng không tốt. Trong năm nay đã có một loạt vụ cháy lớn, trong đó có vụ thiêu rụi một trong những khu chợ lớn của Jakarta.
Một trong ba người anh em của Stephen Paddock, kẻ giết người hàng loạt ở Las Vegas, mới bị bắt vì bị tình nghi sở hữu hàng trăm hình ảnh khiêu dâm trẻ em, bao gồm ít nhất 10 hình ảnh cho thấy trẻ em dưới 12 tuổi. theo tin trên báo Los Angeles Times hôm 25 tháng 10. Các cáo trạng của tòa án cáo buộc Bruce Douglas Paddock, 58 tuổi, có hơn 600 hình ảnh trẻ em và thanh thiếu niên. Tòa cũng nêu ra 20 tội danh áp dụng đối với ông này. Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Los Angeles, LAPD, nói không có mối liên hệ giữa vụ bắt Bruce Paddock và cuộc điều tra về vụ bắn giết bừa bãi của người Anh là Stephen Paddock, kẻ đã giết 58 người và làm bị thương hàng trăm người khác trong một cuộc tấn công được lên kế hoạch cẩn thận tại một lễ hội âm nhạc Las Vegas. Cuộc điều tra về người em Bruce Paddock đã bắt đầu trước khi xảy ra vụ xả súng ở Las Vegas, phát ngôn viên của LAPD cho biết thêm.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nói Bộ Ngoại giao sẽ không còn tài trợ cho các nỗ lực cứu trợ không hiệu quả của Liên Hợp Quốc dành cho những nhóm tôn giáo và thiểu số bị ngược đãi ở Trung Đông. Thay vào đó, Bộ sẽ cấp ngân quỹ trực tiếp cho họ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Ông Pence công bố động thái này trong bài diễn văn tối ngày 25 tháng 10 tại bữa tối với tổ chức có tên Bảo vệ Kitô hữu, vốn hoạt động để nâng cao nhận thức về nỗi thống khổ của Kitô hữu ở Trung Đông. Ông Pence nói, chúng tôi sẽ không còn dựa vào Liên Hợp Quốc để cứu trợ các Kitô hữu và người thiểu số bị bức hại sau các vụ diệt chủng và các hành vi tàn bạo của nhóm khủng bố. Hoa Kỳ sẽ hợp tác chặt chẽ ngay từ bây giờ với các nhóm có gắn với đức tin và các tổ chức tư nhân để giúp đỡ những người bị bức hại vì đức tin của họ. Phó Tổng thống cho biết Liên Hiệp Quốc đã thất bại trong việc giúp đỡ các nhóm thiểu số tôn giáo, bỏ mặc họ phải đau khổ và đấu tranh vô ích. Ông Pence không nói cụ thể về những quốc gia nào liên quan, thời điểm thay đổi hoặc số tiền đóng góp mà Hoa Kỳ sẽ chuyển khỏi Liên Hiệp Quốc. Ông nói rằng Kitô giáo đang bị tấn công chưa từng thấy ở những vùng đất cổ xưa nơi tôn giáo này ban đầu đã hình thành, phát triển. Và ông nêu ra những dẫn chiếu cụ thể đến Iraq, Syria, Ai Cập và Liban. Theo Liên Hợp Quốc, họ có 4 cơ quan cứu trợ chính là chương trình phát triển UNDP, Cao ủy về người tị nạn, UNHCR, Quỹ Nhi đồng UNICEF và chương trình Lương thực Thế giới WFP. Số liệu mới nhất từ 4 cơ quan này cho thấy Hoa Kỳ cung cấp tổng cộng khoảng 4,5 tỷ đô la mỗi năm và là nhà tài trợ hàng đầu cho tất cả các cơ quan, ngoại trừ UNDP. Chưa có thông tin rõ thêm từ chính quyền của ông Trump nên không thể biết được các chương trình này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, với mục đích là nhằm mang đến những thông tin cập nhật về học bổng, về du học Mỹ, cũng như giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn theo dõi chương trình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với phòng thu ngày hôm nay.
Vâng, hân hạnh được gặp cô.
Dạ vâng, sau một loạt các chủ đề, chúng tôi đã giới thiệu một số những cái ngành học phổ biến được nhiều bạn trẻ Việt Nam quan tâm, cũng như là tất cả những cái chương trình học cho lớp thấp hơn, từ phổ thông trung học cho tới cao đẳng, cho tới đại học, rồi cấp thạc sĩ và tiến sĩ. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một cái chương trình mới mà có lẽ là cũng rất là hữu ích và cũng rất là nhiều bạn quan tâm ở Việt Nam. Đó là chương trình học bổng cho học sinh Việt Nam. Và chương trình học bổng này nó có một cái điều kiện rất là đặc biệt là tất cả những bạn nào quan tâm tới học bổng Hoa Kỳ có thể có cơ hội đó. Không cần đi tìm kiếm đâu xa mà chỉ cần vào ngay những trường trung học phổ thông cơ sở, tức là trường cấp 3 ở Việt Nam đó, mà trường chuyên. Thì khi các bạn theo học những cái trường chuyên ở Việt Nam thì các bạn đã có trong tay một cái cơ hội có được học bổng của một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Và cái cơ hội học bổng đó như thế nào, có phải ai vào trường chuyên cũng được hay không, thì ngày hôm nay Trà My xin mời giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn giới thiệu đến quý vị và các bạn chương trình này để coi quý vị và các bạn có thể kiếm cho mình một cái cơ hội từ chương trình này hay không nhé. Dạ vâng, thưa cảm ơn giáo sư. Là vừa rồi Trà My biết là giáo sư đi công tác Việt Nam mới về.
Vâng.
Và những cái chuyến đi công tác thường xuyên của ông liên quan đến giáo dục Việt Mỹ.
Vâng.
Thì trong những cái chuyến đi đó thì Trà My biết được là ông có một cái tin vui, tức là từ chuyến đi đó mình mở ra nhiều cơ hội học bổng, tạo điều kiện mở rộng cái cánh cửa cho du học sinh Việt Nam tới Mỹ để khám phá cái cánh cửa kiến thức của Hoa Kỳ như thế nào? Chương trình học bổng qua trường chuyên Việt Nam thì như thế nào thưa giáo sư?
Thì như các quý vị và các bạn đã biết, chúng tôi có những cái chương trình kỳ trước dày chú tâm vào những sinh viên ở đại học, là chương trình 2+2 để đưa các sinh viên qua học sau 2 năm học ở Việt Nam, và chương trình 4+1 có nghĩa là qua học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Mới đây chúng tôi có một chương trình rất là mới, đi công tác Việt Nam vừa rồi chúng tôi có ghé thăm những cái trường chuyên ở Hồ Chí Minh City với lại ở Hà Nội, với thì những cái chuyện những trường Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Gia Đình và trường chuyên ở Đại học Quốc gia ở Hà Nội, và chúng tôi cũng có đi thăm những cái trường khác nữa. Nhưng mà cái mục đích của chúng tôi là để làm việc với những ban chấp hành của những trường chuyên để cho các sinh viên, các bạn học sinh ưu tú có cơ hội đi du học ở Hoa Kỳ. Thì như cô Trà My vừa mới nói là các bạn không có cần đi kiếm đâu xa lạ, chỉ tới những cái trường chuyên mà các bạn đã còn đang học và nói chuyện những ban chấp hành, thì chúng tôi có dịp đi thăm những cái trường đó rồi. Và trong vòng vài tuần tới chúng tôi sẽ gửi những cái lá thư để tiếp tục cái câu chuyện vừa rồi. Có nghĩa là chúng tôi nói rõ ràng là nếu mà các bạn được nhận vào trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và không những đây là chỉ ngành kỹ sư mà thôi, chúng có đến 10 trường từ cái ngành về giống như là nursing, là y tá, cho đến ngành về luật, hay là về những cái ngành khác, ngành kiến trúc sư chẳng hạn. Thì chúng tôi có 10 trường các bạn có thể qua đi học được. Và chúng tôi cái mục đích đến những trường chuyên để mà mình thiết lập những cái liên hệ với những trường đó và cho họ biết những cái điều kiện nạp như thế nào, nạp đơn như thế nào, những điều kiện để được nhận vào. Và khi được nhận vào rồi thì các bạn biết rõ ràng, tại vì chúng tôi thông báo cho những cái trường chuyên đó là theo cái điểm như thế nào. Ví dụ các bạn tính theo cái điểm của Hoa Kỳ hệ thống 4 chấm, ví dụ các bạn 3.8 thì được bao nhiêu phần trăm, 3.5 bao nhiêu phần trăm, biết rõ ràng, không có phải ngồi lo ngại là không biết điểm mình như thế này và được bao nhiêu. Các bạn biết được rất là sớm để các bạn có thể làm những cái quyết định trước. Tại vì cái vấn đề xin visa F1 giống như qua những cái chương trình chúng ta nói vừa rồi thì nó cần thời gian rất là nhiều.
Thưa, chỉ một giây ngắt lời giáo sư ở đây để cho quý vị và các bạn rõ hơn. Tức là hồi nào tới giờ mình nghe những cái chương trình học bổng 2+2, 4+1 như giáo sư vừa nói, tức là mình đã học đại học 2 năm rồi. 2 năm đầu ở Việt Nam, 2 năm sau ở Mỹ, hoặc là 4 năm đầu ở Việt Nam và 1 năm cuối cùng ở Mỹ. Đó là khi các bạn đã lên tới bậc đại học. Còn đây là học bổng dành cho những bạn đang học trung học ở Việt Nam, cấp 3 thưa giáo sư.
Cấp 3.
Tức là khi mà các bạn vừa hoàn tất lớp 12, các bạn có cái cơ hội học bổng.
Mà chúng tôi không phải chỉ nói cho Đại học Công giáo Hoa Kỳ mà thôi. Theo tôi biết, khi đi thăm viếng những cái trường chuyên ở Việt Nam thì ngoài cái sự cộng tác với Đại học Công giáo Hoa Kỳ, họ cộng tác với tất cả những đại học lớn trên nước Mỹ và trên Âu Châu, ở Âu Châu. Thì nếu các bạn muốn đi học những cái trường lớn ở Mỹ thì các bạn nên liên lạc với những cái văn phòng về quốc tế của trường chuyên của các bạn, thì cái vấn đề đi thì nó dễ dàng hơn.
Dạ vâng. Bây giờ nói riêng về những cái cơ hội học bổng của trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ dành cho các trường chuyên nha các bạn. Thì ngay lúc này các bạn có thể có những thắc mắc thì xin vui lòng gửi ngay vào chương trình các bạn đang xem ở đây, chúng tôi sẽ giải đáp ngay lập tức tất cả những cơ hội học bổng cũng như những cái thắc mắc về giáo dục Mỹ nhé. Trong lúc này thì xin giáo sư những thông tin thêm nữa. Tức là cái chương trình này mình mới dự định, mình chưa chính thức mở ra.
Bắt đầu là rồi đó.
Đã bắt đầu.
Dạ, bắt đầu rồi. Thì bây giờ sau khi đi thăm viếng những trường đó, chúng tôi biết họ rõ ràng họ muốn những gì. Thì tôi vừa về lại đại học tuần vừa rồi, thì chúng tôi đã làm việc với những cấp trên ở đại học chúng tôi để mình làm tiếp tục những cái chương trình. Giống như ở những cái trường chuyên công của Việt Nam thì họ không có cái ký giao kèo được, họ chỉ nhận được những cái lá thư của trường là thông báo mà thôi. Nhưng mà những cái trường tư, giống như những trường AIS là American International University School đó, hay là Australian International School mà tôi cũng có cơ hội đi thăm, thì họ muốn ký giao kèo.
Hai cái trường quốc tế ở Việt Nam thì muốn ký giao kèo.
Nhưng mà những trường công của Việt Nam thì họ không có có phép được ký giao kèo.
Những cái trường mà ký giao kèo và những trường không ký giao kèo đó thì cái cơ hội đối với những bạn học sinh
cũng giống như nhau thôi. Tại vì một bên thì mình muốn rõ ràng là cho sinh viên học sinh họ biết rõ ràng là nếu mà mình được nhận vào thì không phải lo lắng gì hết. Là mình biết rõ ràng nếu nhận vào đúng cái điểm này thì các bạn sẽ chắc chắn sẽ được bao nhiêu phần trăm. Từ 30% cho đến 60% đến 100%. Thì các bạn biết rõ ràng trước không lo ngại. Còn nhiều người đôi lúc mình nạp đơn xong rồi mình ngồi mình lo có được là sẽ được bao nhiêu tiền học bổng để mà lo lắng cái vấn đề tài chính riêng để đi được. Thì cái đó là sự lo âu mà không cần thiết.
Giáo sư nói là nó đó, cái chương trình này đó đang bắt đầu dần dần được xúc tiến. Nó đã mở ra rồi nhưng mà đang xúc tiến
đang
thì
xúc
hiện
tiến.
Bây giờ mình có ứng viên nào chưa?
Hiện tại thì chúng tôi đã được một số trường chuyên ở Việt Nam mời người giám đốc về chương trình quốc tế của tôi là tiến sĩ Nguyễn Uyên ở hiện tại ở Hồ Chí Minh City. Và anh ta sẽ đến những cái trường chuyên và những cái trường chúng tôi đã thăm viếng kỳ vừa rồi để làm thuyết trình cho tất cả học sinh. Thì trong những thời gian tới nếu các bạn muốn hiểu rõ thêm thì các bạn có thể tham dự những buổi thuyết trình đó. Thì tiến sĩ Uyên sẽ nói cho các bạn nhiều chi tiết hơn về cái cách thức nạp đơn và cách thức lo về visa F1, lo về vấn đề học bổng.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy đó là mình đang ở cái giai đoạn xúc tiến nhưng mà mình có thể biết trước là cho tới tháng nào của năm nào là bắt đầu mở chương trình đó, bắt đầu nhận đơn.
Hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn rồi.
Vâng.
Và người ta muốn mình ký giao kèo nhưng mà cái vấn đề ký giao kèo không cần phải ký xong mình mới lo cho sinh viên Việt Nam. Cái đó là cái chuyện Mỹ nó gọi là formality thôi. Không cần phải có cái đó mình mới bắt đầu tiến hành. Hai cái trường chúng tôi đi thăm là AIS là American với Australian International School. Mặc dù chúng tôi chưa có giao kèo mà đã được lời mời cho tiến sĩ Uyên tới thuyết trình ở đó trong tuần tới rồi.
Tức là cái ngày để mà nộp đơn thì đã mở rồi.
Đã mở rồi.
Dạ.
Thì thường thường là cái muốn đi học vào mùa thu là fall 2018 là 2018. Thì bây giờ các bạn phải lo nạp đơn, tại vì cái deadline là cái ngày hết hạn của cái đơn thường á là ngày 15 tháng Giêng 2018 và cho những cái early decision là những quyết định mà trước đó có lợi hơn đó thì là ngày mùng 1 tháng 11.
Mùng 1 tháng 11 năm nay.
Năm nay có nghĩa là chỉ còn vài tuần nữa thôi.
Dạ, tức là cái thời hạn chót nộp đơn cho
là,
mùa thu năm sau
là ngày 15 tháng Giêng. Nhưng mà nếu có được ưu tiên để được học bổng á thì là November 1st, có nghĩa là
11 tháng 10, chỉ còn có mấy ngày nữa thôi.
Mấy ngày nữa thôi.
Thì bây giờ các bạn có câu hỏi nào thắc mắc xin vui lòng gửi ngay nhé. Xin hỏi giáo sư, những cái trường nào cụ thể nhất trong cái danh sách mà mình đã lên danh sách để mà trao học bổng cho những em học
những
sinh?
Những trường chuyên thì tôi đã nhắc ra rồi, tôi có đi thăm trường Lê Hồng Phong.
Lê Hồng Phong.
Ở Hồ Chí Minh City.
Vâng.
Và trường Trần Đại Nghĩa.
Trần Đại Nghĩa ở
Hồ Chí Minh City.
Dạ, ở Sài Gòn.
Và trường Gia Định.
Gia Định.
Là ba trường đó chúng tôi chỉ có thời giờ đi ba trường mà thôi. Trong kỳ đi công tác kỳ tới vào tháng 3 2018 tôi sẽ đi thăm thêm. Nhưng mà kỳ vừa rồi vì thời gian rất là thu hẹp chúng tôi không có đi được nhiều. Và ngoài ra chúng tôi có thăm một trường đại học, cái trường trung học phổ thông chuyên ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì đó. Và trong kỳ tới chúng tôi sẽ đi thăm nhiều hơn, giống như trường Amsterdam là trường ở Hà Nội. Chúng tôi chưa có dịp đi thăm, nhưng trường đó cũng rất là tốt. Và nhiều trường khác nữa. Chúng tôi chỉ có thời gian đi thăm 4 trường trong vừa rồi.
4
và
trường.
Ngoài ra 2 trường quốc tế là American International School và Australian International School cũng ở Hồ Chí Minh City. Thì chúng tôi có dịp đi thăm 2 trường đó.
Tức là tổng cộng là 6 trường. Hiện bây giờ các bạn nào mà đang học 6 cái trường chuyên mà giáo sư vừa nhắc tới đó, thì các bạn lắng nghe rõ cái cơ hội học bổng như thế nào nha. Thưa giáo sư, như vậy có phải là ai vào những cái trường chuyên đó học cũng có cơ hội học bổng hay không?
Không, đương nhiên là không. Tại vì chúng tôi chỉ có một số giới hạn về học bổng. Chúng tôi không thể cho nhiều được. Vì hiện tại thì tôi xin cấp trên của trường Đại học Công giáo cho những cái trường chúng tôi đi thăm tối đa là 10 cái học bổng.
10 học bổng mỗi trường.
Mỗi trường. Có nghĩa là trong 60 cái học bổng đó. Và từ cái học bổng nó có thể từ 30% tùy theo cái điểm là thấp nhất, có nghĩa là khoảng 3 chấm bao nhiêu đó. Chúng tôi chưa thiết lập cái đó. Có thể trong vài tuần tới thì chúng tôi sẽ thiết lập hệ thống về vấn đề điểm và vấn đề học bổng. Như nói chung ra thì từ 30% cho đến 60%, có thể 100% luôn. Yeah. Nếu mà các bạn ra thủ khoa trường đó thì tôi sẽ đề nghị cho cấp trên cho học bổng 100%.
100% nếu các bạn tốt nghiệp lớp 12 ở những trường chuyên này
mà ra thủ khoa. Vâng, vâng. Thì tôi sẽ đề nghị. Tôi sẽ đề nghị.
Vâng. Thưa giáo sư, như vậy đó là mỗi một trường sẽ có 10 suất học bổng.
Vâng.
Và 10 suất học bổng đó là mỗi năm.
Mỗi năm.
Có thể có những năm sau nó sẽ có tăng.
Đương nhiên, nếu mà khi mà tất cả các đại học trên thế giới và ở bên Mỹ, khi mà nhận các sinh viên vào học năm đầu thì mình phải tiếp tục cái chương trình học bổng cho đến khi sinh viên ra trường.
Vâng.
Có nghĩa rằng là nếu mà sinh viên không có học bê bối, có nghĩa là fail những cái lớp
và
nếu mà tùy theo cái mức độ học bổng của những chương trình khi các bạn vào trường đại học, thì tùy theo cái mức độ, ví dụ mức độ 100% thì cái điểm học điểm trung bình có thể là 3.7, 3.8.
Phải thật cao.
Phải thật cao. Uh-huh. Nếu mà trong semester sau đó đó, nếu các bạn xuống thấp á, thì sẽ bị cảnh cáo. Mà nếu mà không có sửa chữa lại đó thì có sẽ mất đi.
Mất đi.
Mà nếu mà các bạn học từ đầu đến cuối đúng theo cái điều kiện của trường thì các bạn sẽ học có học bổng từ đầu cho đến cuối cho đến 4 năm.
Vâng. Xong. Một chương trình đại học trung bình là 4 năm.
Vâng.
Nếu các bạn vẫn duy trì được cái mức học xuất sắc thì cái
tối
học bổng năm đầu
vâng.
sẽ được duy trì
cho đến
và mở
năm.
Rộng đến 4 năm.
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Còn cái học lực của các bạn có giảm thì cái học bổng đó có thể có nguy cơ bị mất.
Đi. Vâng. 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 Mà thường thường các bạn có một semester để mà thay đổi, sửa chữa được. Không phải là khi mà điểm nó xuống là đại học họ lấy đi liền, họ sẽ cảnh cáo. Ví dụ bây giờ các bạn được học bổng 100% đi học ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ và cái điểm tối thiểu chẳng hạn như là 3.8. Mà trong sau khi một semester các bạn từ xuống còn 3.7 thôi thì sẽ bị cảnh cáo. Nhưng mà không có thể bị mất liền. Thì semester sau đó đó là mùa xuân đó, spring 2018 đó, thì các bạn sẽ có thì giờ để sửa đổi lại, sẽ nâng lên. Thì sau đó thì các bạn sẽ được học bổng lại.
Có cơ hội một học kỳ
một học
để
mà thay đổi, chữa.
Để có thể phấn đấu thêm.
Để bổ túc.
Nhưng mà thưa giáo sư là ban đầu nhận được học bổng đó là các bạn nắm trong tay học bổng của một học kỳ trước, chứ không phải một năm.
Không, cả khi mà được học bổng là người ta hứa cho 4 năm luôn.
Vâng.
Với điều kiện là mình phải thỏa mãn những cái điểm điểm trung bình tối thiểu.
Vâng.
Nếu mà các bạn xuống thấp đó sẽ bị cảnh cáo một học kỳ và không đưa lên cái điểm cao để được đạt cái điều kiện tối thiểu thì các bạn sẽ mất đi.
Dạ vâng. Chứ còn ban đầu thì người ta trao là người ta trao
4 năm
cho nguyên một hoàn thành một cái khóa học
vâng,
của cái.
Vâng,
dạ.
Vâng.
Rất là hứa hẹn phải không giáo
vâng,
sư? Ngay lúc này có rất là nhiều người quan tâm. Nguyễn Khắc Trung Hân hỏi nếu học sinh giỏi của trường phổ thông trung học Nguyễn Thượng Hiền hoặc phổ thông trung học Trần Phú thì có xin học bổng được không ạ?
Tại vì chúng tôi chưa đi thăm thì có thể trong thời gian kỳ vừa tới thì tôi sẽ đến những cái trường đó, tôi sẽ nói chuyện. Mà trong khi đó thì các bạn cũng nên nạp đơn đi. Tại vì cái vấn đề nếu mà đợi đến khi chúng tôi đi thăm những cái trường trung học phổ thông đó rồi thì có thể hơi trễ. Thì nếu các bạn muốn đi học trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì các bạn nên lên cái website để mà apply www.cua.edu. Thì các bạn có cái cơ hội. Thì trong tương lai á, có thể tháng 3 tôi về tôi thăm thì các bạn sẽ có cái cơ hội như vậy.
Vâng.
Trong khi đó các bạn muốn liên lạc để hiểu rõ thêm về cái hình thức để mà nạp đơn và cách được học bổng, các bạn nên liên lạc với tiến sĩ Uyên. Cái email là nguyenu@cua.edu.
Nguyễn U.
U,
U đó. Rồi A vòng.
Dạ.
CUA là
dot,
trường CUA đó. Dạ,
Catholic.edu
là viết tắt của chữ giáo dục đó.
Vâng,
dạ. Ngay lúc này Lợi Phan hỏi con gái tôi đang học lớp 11 trường Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức. Có xin được học bổng không?
Vâng, thì chúng tôi chưa đi thăm được. Nhưng mà theo tôi vừa nói vừa rồi thì các bạn nên nạp đơn và cho tiến sĩ Uyên biết thì tiến sĩ Uyên sẽ liên lạc. Thì mặc dù tôi đi thăm chỉ một số trường rất là nhỏ nhưng mà không có nghĩ rằng là những trường mà chúng tôi chưa đi thăm là không được học bổng. Có thể năm tới chúng tôi không có cho hết cái 60 cái học bổng đó. Thì nếu những trường nào mà còn lại chúng tôi chưa đi thì chúng tôi sẽ chia ra những trường khác.
Vâng. Và Tuyết Đặng hỏi là học bổng mà mình đang nói đây là toàn phần hay sao?
Toàn phần là 100% nếu mà các bạn học rất là giỏi. Có nghĩa là ra thủ khoa và điểm rất là cao. Thì tôi sẽ đề nghị cấp trên cho học bổng 100%, nhưng mà hiện tại cái chương trình học bổng cho Việt Nam chỉ cho đến tối đa là 60% mà thôi.
Yeah.
Học bổng này cho cái một cái gọi là học phí ở trường đại học chúng tôi là 45.000 đô la một năm.
Yeah.
Thì được 60% thì rất là nhiều rồi, còn 30 mấy ngàn đô la một năm.
Dạ vâng. Câu hỏi của bạn Văn Nhẫn là hỏi cách 1, cách 2 đó, chúng tôi chưa rõ ràng cách 1 là ý bạn như thế nào, cách 2 thế nào. Bạn vui lòng để câu hỏi lại cụ thể nha. Ngay lúc này giáo sư sẽ trả lời ngay. Bạn Trương Tấn Cường hỏi học bổng thạc sĩ của kỹ sư cơ khí Đại học Công giáo Hoa Kỳ như thế nào thưa giáo sư?
Thì cái này là không phải đúng theo cái đề tài của chúng ta hôm nay.
Vâng.
Thì trong quá khứ chúng tôi đã có những cái chương trình 2+2, 4+1.
Yeah.
Thì nếu các bạn học một cái trường mà chúng tôi ký giao kèo ở Việt Nam là trường Đại học Bách Khoa Sài Gòn và Đại học Quốc tế ở Hồ Chí Minh City với Đại học Đà Nẵng, thì các bạn sẽ có cơ hội qua học chương trình thạc sĩ và cái cấp học bổng cho đến 50%.
50% cho cái loại học bổng 2+2 này.
Vâng, thạc sĩ. Không, cái đó là 4+1.
À, 4+1, thạc sĩ. Dạ, xin lỗi quý vị. Bạn Thiên Mai hỏi là chương trình học bổng Fulbright của Tổng thống Obama còn không? Và nếu còn đó, thì muốn vào thì làm sao ạ?
Thì chương trình học bổng Fulbright thì tôi biết là không còn. Có thể là không còn nữa. Kỳ trước đến giờ thì chúng tôi chỉ có biết chương trình Vietnam Education Foundation là VEF thôi.
Yeah.
Fulbright thường thì... không phải là đi học bổng để đi học ở một trường đại học mà chỉ qua fellowship một thời gian rất là ngắn hạn thôi, và chương trình đó không cho mình đi học để mà lấy một cái bằng.
Trao đổi nghiên cứu sinh.
Trao đổi nghiên cứu sinh.
Dạ vâng.
Đó là fellowship.
Dạ. Nguyễn Hóa Học mời giáo sư thăm trường chuyên Lê Hồng Phong ở Nam Định.
À, Nam Định chúng tôi đã thăm Lê Hồng Phong ở
Sài Gòn.
Sài Gòn rồi thì kỳ tới nếu các bạn viết cái email cho tiến sĩ Uyên thì chúng tôi có dịp thì chúng tôi đi Nam Định đi thăm chương trình trường Lê Hồng Phong. Nhưng mà không phải là chúng tôi chưa thăm, là những sinh viên ưu tú không có thể đi học được. Các bạn nên nạp đơn và liên lạc với tiến sĩ Uyên thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình để mà cho học bổng.
Dạ, chắc là xin nhờ các bạn ở đây đánh giùm cho Trà My cái địa chỉ email của tiến sĩ Uyên nhé.
À, vâng.
Tiến sĩ Uyên hồi nãy giáo sư nói là Nguyễn U. Dạ, Nguyễn Yêu, rồi at cua.edu.
Vâng.
Thì ngay lúc này đây các bạn theo dõi trên đây sẽ có được cái email của tiến sĩ Uyên ở Việt Nam.
Vâng.
Để mà hỏi thăm những cái cơ hội học bổng cho học sinh lớp 12.
Vâng.
Xin mời liên lạc với tiến sĩ Uyên.
Vâng.
Ngay lúc này thì bạn Nguyễn Khắc Trung Hân hỏi giáo sư là vì đây là trường Đại học Công giáo Mỹ cho học bổng. Thì bạn thắc mắc là không biết có phân biệt tôn giáo của thí sinh không?
Câu hỏi này tôi đi vừa công tác vừa rồi thì gặp tất cả những cấp lãnh đạo của trường chuyên. Đó là câu hỏi đầu tiên, rằng là sinh viên chúng tôi có phải rằng là
phải công giáo
mới được đi hay không. Thú thật là trong trường kỹ sư chúng tôi thành phần sinh viên không công giáo nhiều hơn là thành viên công giáo. Cái đó là không phải là một cái điều kiện để được đi du học ở trường đại học chúng tôi. Chúng tôi rất là mong muốn gặp tất cả những người rất trong những cái tôn giáo khác. Thì các bạn đừng có lo, nếu mà không có phải công giáo thì vẫn được đi học như thường. Cái đó là không phải điều kiện các bạn đạt được để được nhập. Và chúng tôi không có cái mục đích là khi các bạn qua học để mà ép các bạn để trở thành đạo công giáo.
Vâng.
Chúng tôi, các bạn muốn biết thì cứ hỏi những cái người đã đi học ở đây. Hiện tại chúng tôi có đến hơn 100 sinh viên Việt Nam đã qua học ở trường Đại học Kỹ sư của Đại học Công giáo Hoa Kỳ rồi.
Tại vì cái tên làm cho người ta có thể nhầm nhở.
Nhưng nhiều người không biết những cái đại học ở Mỹ mà danh tiếng là thường có liên quan đến liên hệ đến cái tôn giáo là công giáo, như đọc rọc thao chẳng hạn. Là trường một trong những trường rất là nổi tiếng ở Mỹ là công giáo. Notre Dame cũng là công giáo.
Nhưng mà
Boston cũng.
Nhưng mà đào tạo không phải là đào tạo về cái ngành chuyên môn học
chỉ có cái tên mà thôi.
Vậy các bạn đã rõ ràng ha. Bây giờ để trở lại với chương trình học bổng đó giáo sư, hồi nãy giáo sư nói là những bạn đang theo học trường đó có cơ hội. Nhưng mà có phải là mình có phải thi để có điểm TOEFL, có phải thi nhiều khi giáo sư chỉ có 10 học bổng cho một trường mà có tới 20 thí sinh đầy đủ yêu cầu như thế, điểm 4 chấm vân vân, thì có bài thi nào để sàng lọc lựa chọn?
Thì theo chúng tôi biết thì nếu mà các bạn muốn đi học thì cái thể thức đi du học ở Hoa Kỳ cho F1 visa nó đều áp dụng cho tất cả các bạn, mặc dù các bạn ở trường nào đi cũng phải thỏa mãn cái điều kiện để được cái F1 visa. Ngoài ra những cái điểm trung bình ở trường và điểm TOEFL nó rất là quan trọng. Mà cái đó không có phải là cái điểm duy nhất, một cái điều kiện duy nhất mà các bạn sẽ được nhận vào. Ngoài ra các bạn có những cái chương trình ngoài gọi là extracurricular.
Là chương trình ngoại khóa đó,
ngoại khóa
bạn.
Đó yeah. Với những cái công tác các bạn làm hay là những sự giới thiệu của giáo sư rất là quan trọng.
Yeah.
Ngoài ra Catholic University thì SAT chúng tôi là optional, không yeah. có require.
Có thể có cũng được, không có,
có
cũng được.
Có được, không có cũng được.
Nhưng mà cái có chuyện... thì có lợi thế hơn.
Không, cái đó là optional. Các bạn nếu mà quyết định không có thi SAT mà muốn nạp đơn đi học thì chúng vẫn nhận. Và nếu tất cả cái hồ sơ, cái điểm chính, tại vì chúng tôi không có tin tưởng vào SAT nhiều, chúng tôi nghĩ rằng là cái điểm trung bình, học lực và những cái môn học và những lời giới thiệu và những cái công tác trong
ngoại
cái
khóa.
Thời gian, nó quan trọng hơn một cái điểm.
Yeah.
Thì các bạn nếu mà muốn đi học ở trường đại học chúng tôi thì các bạn đừng có lo về vấn đề SAT.
Yeah.
Để trả lời cái câu hỏi của cô là không có cái kỳ thi, có nghĩa là khi mà các bạn nạp vào thì những cái điểm, những cái yếu tố mà mình thấy
sẽ
rằng
chọn.
Là sẽ chọn thì là, đó là những cái quyết định để cho cái hội đồng họ được khi mà họ coi những cái hồ sơ họ quyết định là được nhận vào hay không.
Dạ. Như vậy là không có kỳ thi, thí dụ như có nhiều ứng viên hơn cái số học bổng vẫn không có kỳ thi để lựa, nhưng mà lựa dựa trên những cái hơn thua của các bạn
ranking,
là
từ theo cái xếp hạng
học lực và cái các bạn thiện nguyện sinh hoạt ngoại khóa giúp đỡ cộng đồng như thế nào.
Thí dụ các bạn muốn đi học ngành kỹ sư chẳng hạn, mà nếu trong cái những cái điểm mà liên quan đến kỹ sư, có nghĩa là toán và vật lý vật hóa mà thấp, thì một cái cái ứng viên khác mà nó cao hơn thì các bạn sẽ không được mà người kia sẽ được.
Dạ. Nhưng mà tất cả đều cao ngang nhau thì dựa vào những cái
điểm khác.
Dạ. Những cái ngoại khóa của các bạn.
Khi họ coi xong rồi họ sẽ đánh giá.
Rồi TOEFL của các bạn cao thấp ra sao?
Vâng.
Thưa giáo sư, những cái ngành nào sẽ được học bổng ạ?
Chúng tôi có 10 trường, tổng cộng là chúng tôi có đến 12 trường. Trong cái hệ thống Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Vâng.
Nhưng mà chỉ có 10 trường là có chương trình đại học.
Vâng.
Trường kỹ sư, trường về
y tá điều dưỡng,
y tá,
vâng.
Trường kiến trúc sư,
kiến trúc.
Trường art and science, không biết gì trong trường
nghệ thuật và khoa học. Vâng.
Và dưới đó có rất là nhiều ngành, những cái ngành về vật lý, hóa học, về education, về giáo dục.
Nó
nằm trong cái School of Art and Science.
Vâng.
Và tổng cộng là 10 trường thì các bạn có nhiều sự lựa chọn.
Dạ, tức là những cái ngành học á thì cũng là 10 ngành phải không?
Không phải, những ngành học có đến 200-300 ngành học.
Vâng.
Nhưng mà nó ở dưới tất cả là tổng cộng của 10 trường.
10 trường.
Giống như trường chúng tôi thì trường kỹ sư có đến 6-7.000 học,
vâng.
ngành học về cơ khí và về điện. Nhưng mà Art and Science có thể là có 100 cái ngành học.
Dạ vâng.
Và cái ngành y tá thì cũng khoảng 4-5 ngành.
Như vậy là các bạn học sinh trường chuyên có những cái phân ban ABCD đều có cơ hội hết.
Cái trước đó thì khi mà tôi còn đang làm hiệu trưởng của trường đại học thì chúng tôi chỉ đi ra làm việc với những cái trường về kỹ sư mà thôi.
Vâng.
Nhưng bây giờ tôi làm đại diện của Đại học Công giáo Hoa Kỳ để mà tiếp xúc với tất cả những cái sinh viên và học sinh trong tương lai. Mà không những chỉ cho ngành kỹ thuật và kỹ sư mà thôi, mà tất cả những ngành khác.
Dạ vâng. Như vậy thì bây giờ ngay bước đầu tiên, các bạn đang theo dõi chương trình đây muốn xin học bổng, bước đầu tiên các bạn nên làm gì thưa giáo sư?
Thì phải lên cái website của Catholic University là www.cua.edu. Các bạn coi thử là có những cái chương trình nào nó hợp với của bạn không. Cái đó chuyện quan trọng nhất.
Vâng.
Cái thứ nhì là phải nạp đơn, phải đặt deposit. Và cái thứ ba là
nạp đơn đó vào cái văn phòng quốc tế của trường mình
không có, nó có cái website cho những cái applicants.
Dạ.
Và cái deadline cho early decision là November 1st.
Dạ, nạp đơn trên cái website đó luôn.
Phải nạp đơn trước cái đó.
Dạ.
Và sau đó các bạn sẽ bổ túc hồ sơ sau.
Dạ.
Mà nếu không có meet cái deadline đó thì nó sẽ mất đi cái, những cái cơ hội.
Yeah.
Đó, cái chuyện đầu tiên là mình phải coi có cái trường mà có những cái chương trình nó
phù hợp với mình hay không. Yeah.
Và nếu mà có xong rồi thì các bạn muốn đi học, có cái cơ hội, có học bổng đi trường ở đại học chúng tôi thì phải nạp đơn.
Vâng.
Nếu mà không nạp đơn thì không làm sao được hết.
Và nạp đơn và chờ được hồi đáp.
Và
là...
khi nạp đơn xong rồi thì phải liên lạc với thầy Uyên, có nghĩa là tiến sĩ Uyên, đại diện của cho chúng tôi ở Hồ Chí Minh City.
Yeah.
Thì hỏi thêm chi tiết.
Vâng.
Thì tiến sĩ Uyên sẽ lo lắng cho các bạn từ A to Z, từ lúc nạp đơn cho đến lo về visa, vô về tài chính và lo về khi mà các bạn tới trường đại học chúng tôi thì có người ra đón tiếp đàng hoàng và đưa về.
Dạ.
Chúng tôi lo từ đầu đến cuối.
Dạ. Một trong những cái yêu cầu hồi nãy mình nói là điểm TOEFL đó giáo sư,
vâng,
thì có
vâng.
quy định là TOEFL bao nhiêu điểm hay không? Bạn Khắc Trung Hân hỏi là còn IELTS thì có quy định bao nhiêu điểm?
IELTS là thường tối thiểu là 6.5.
Tối thiểu 6.5.
Thường thì nếu mà càng cao hơn thì càng tốt.
Dạ.
Nhưng mà TOEFL đó thì tối thiểu là 80.
80, dạ, dạ vâng. Dạ, câu hỏi của Văn Nhẫn Nguyễn, chuẩn bị học xong lớp 10 ở Việt Nam có ý định qua học lớp 11 ở Mỹ theo chương trình lớp 11, à, cao đẳng cộng đồng đại học được không? Vừa học kiến thức vừa học nghề được không giáo sư?
Tốt, rất là tốt.
Dạ,
cái
vâng.
Đó có cái cơ hội để mà thu nhập thêm cái kiến thức ở Mỹ.
Dạ, vâng thưa giáo sư, là cái học bổng mà giáo sư vừa nói đó, cái giá trị của cái học bổng mà giáo sư cho những bạn ở trường chuyên, giá trị là bao nhiêu ạ?
Dạ, thì nếu mà tùy theo, nếu mà được 100% thì một năm là 45.000 đô la.
Vâng.
Nếu nhân cho 4 có khoảng là khoảng gần 200.000 đô la.
Vâng, nếu các bạn được phân nửa thì
nếu phân nửa thì là chia đôi, còn 200.000 mà thôi.
Là các bạn phải chuẩn bị 100.000 cho 4 năm đó.
Vâng,
phải
vâng,
không ạ?
Vâng.
Dạ. Tức là cái học bổng của mình được bao nhiêu phần trăm thì mình phải lo
cái phần còn lại thì đó là thường là cái công thức của Mỹ như vậy.
Dạ. Các bạn Trung Hoàng ở đây hỏi, Trang Hoàng ở đây hỏi là học bổng 45.000 có bao gồm cả tiền ăn và học phí luôn không?
Không, tiền ăn và ăn ở và về cái lo về housing á thì khoảng 12.000 đô la một năm.
Học bổng không có bao gồm.
Không có bao gồm, học bổng đi cho đi học mà thôi.
Dạ. Thí dụ các bạn được 100% là các bạn có 45.000, tuy nhiên các bạn phải chuẩn
phải
bị
có 12.000
12.000 để ăn
nếu mà ở trong cái dormitory.
Ở trong ký túc xá của trường 12.000 một năm.
Một năm.
Còn nếu ở ngoài thì có thể
ở ngoài thì rẻ hơn. Nhưng mà nếu mà đi học freshman là năm đầu thì bắt buộc là phải ở trong trường.
Dạ. Bạn Hiền Kim hỏi là du học sinh đang học bên Mỹ rồi ở bang khác, các môn đều 3.5 thì có xin được học bổng để học y tá của trường giáo sư
vâng,
không?
Vâng, có thể là qua chương trình transfer, có nghĩa là chuyển qua.
Chuyển qua,
vâng,
dạ.
Vâng. Thì tiến sĩ Uyên sẽ nói rõ hơn.
Dạ vâng, vì chương trình cũng đã hết thời gian, các bạn còn câu hỏi thêm cứ lần lượt gửi về đây nha. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và sẽ trả lời vào tuần tới khi gặp lại giáo sư George Cường Nguyễn. Chương trình mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư George Cường Nguyễn rất là nhiều. Dạ, các bạn cứ việc để câu hỏi nha, chúng tôi sẽ trả lời.
Còn rất là nhiều.
Dạ vâng, hẹn gặp lại các bạn.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hơn 600.000 người Rohingya đã vượt qua biên giới vào Bangladesh kể từ ngày 25 tháng 8, khi một nhóm những kẻ chủ chiến người Rohingya tấn công những quan chức an ninh Myanmar tại khoảng 30 địa điểm ở miền Bắc bang Rakhine, giết chết ít nhất 12 quan chức. Những kẻ chủ chiến này là thành viên của đạo quân cứu rỗi người Rohingya Arakan và tuyên bố đó là một nỗ lực nhằm bảo vệ người dân của họ khỏi bị bức hại. Theo Liên Hiệp Quốc, phản ứng của lực lượng an ninh Myanmar là nghiêm trọng một cách bất tương xứng và tin cho hay có những vụ pháo kích vào thường dân, đốt phá và những vụ giết người ngoài vòng pháp luật. Dòng người Rohingya ồ ạt đổ vào Bangladesh đã gây sức ép lên những nguồn lực của đất nước. Để giải quyết nhu cầu cấp bách này, Hoa Kỳ đã cung cấp gần 40 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho những người tị nạn, những cộng đồng tiếp nhận và những người tản cư trong nước tại bang Rakhine. Ngân khoản này đưa tổng số viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ cho người tản cư ở Myanmar và người tị nạn từ Myanmar trong khu vực lên gần 104 triệu đô la trong năm tài chính 2017. Cụ thể, viện trợ của Mỹ đang đổ vào các đối tác, tổ chức quốc tế hiện diện trên thực địa, bao gồm Cao ủy Người tị nạn Liên Hiệp Quốc, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Di cư Quốc tế và Chương trình Lương thực Thế giới, giúp cung cấp sự bảo vệ, nơi trú ẩn khẩn cấp, viện trợ thực phẩm và dinh dưỡng, cũng như chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý xã hội cho hơn một nửa triệu người tản cư Myanmar, ở Bangladesh và trong khu vực. Hoa Kỳ hoan nghênh sự hào phóng của Bangladesh trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng này và đánh giá cao những nỗ lực tiếp diễn của Bangladesh nhằm đảm bảo viện trợ đến được những người có nhu cầu. Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực ở miền Bắc bang Rakhine và kêu gọi chính phủ Myanmar cho phép người tị nạn trở về nhà một cách tự nguyện, an toàn và được tôn trọng. Hoa Kỳ hoan nghênh cam kết của Myanmar trong việc mang lại hòa bình và ổn định lâu dài cho bang Rakhine bằng việc thực thi các khuyến nghị của Ủy ban Cố vấn về bang Rakhine. Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Myanmar cho phép người dân ở Rakhine được tiếp cận nhân đạo không bị cản trở để đáp ứng những nhu cầu nhân đạo cấp thiết. Hoa Kỳ cũng kêu gọi những nhà tài trợ khác tham gia cung cấp hỗ trợ nhân đạo bổ sung cho những người có nhu cầu.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America.